cùng với mẹ Maria, chiêm ngắm và thờ lạy bên máng cỏ Bethlehem. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Đấng cứu thế sẽ sinh hạ tại Bethlehem, thành của David. Đó là lời tiên báo từ ngàn xưa. Đối với những người đương thời của Chúa Giêsu, nhất là những người đồng hương Nazareth, Ngài là con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Cả hai đều thuộc dòng dõi David. Như vậy, mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa mặc lấy xác phàm đã diễn ra trong lịch sử của dân tộc Israel, trong một gia đình nhân loại và trong một nơi chốn cụ thể là Bethlehem. Khi Thiên Chúa đi vào trong thế giới của chúng ta, Ngài cũng phải khép mình vào những quy luật tự nhiên của tất cả mọi cuộc sinh hạ. Ngài cũng phải chấp nhận những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, đến độ chịu mai táng ngay trên trái đất này. Ngài đến một cách vô danh và Ngài cũng ra đi một cách vô danh, đến độ không ai nhận ra Ngài. Thánh Luca đã đặt ngày sinh của Ngài vào trong một khung cảnh lịch sử rất cụ thể. Lúc bấy giờ, Hoàng đế Cesare Augusto truyền lệnh kiểm tra dân số trên toàn thế giới. Thánh Luca đã đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích hoàng vũ của cuộc kiểm tra dân số. Cả thế giới như được thu gọn và hiện diện tại một thị trấn vô danh là Bethlehem. Những ngày đó, hậu duệ của vua David đã tuôn về quê cha đất tổ đông đến độ không còn chỗ trong các quán trọ. Nhưng chúng ta lại càng phải ngạc nhiên hơn vì sự tương phản giữa một bên là cả thế giới và một bên là tính cách vô danh của biến cố. Khi ngôi hài Thiên Chúa đi vào trần gian, Ngài không tìm ra được ngay cả một nơi để sinh hạ, mà lại phải chào đời trong một máng cỏ dành cho súc vật. Nếu người dân Bethlehem biết được những gì đang diễn ra trong thị trấn nhỏ bé của họ, thì có lẽ họ đã phải tìm cho mẹ Maria và Thánh Giuse một nơi trú ngụ xứng đáng. Nhưng Chúa Giêsu đã sinh ra bên cạnh súc vật, vốn cũng chẳng biết gì về biến cố đang diễn ra. Điều này rồi ra cũng sẽ lặp lại trên đồi Canvê. Trời đất rung chuyển, cả thế giới như bị dao động. Nhưng loài người vẫn cứ tiếp tục dửng dưng trước biến cố đang xảy ra. Thánh Luca ghi lại việc sinh hạ của ngôi hai Thiên Chúa như sau. Khi đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Maria sinh con trai đầu lòng. Bà lấy tả bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Con Thiên Chúa chào đời như bất cứ một con người nào sinh ra trên cõi đời này. Khác chăng là Ngài đã sinh ra trong một khung cảnh đơn sơ và nghèo nàn hơn rất nhiều người. Nhưng Thánh Luca đã muốn làm nổi bật sự tương phản giữa sự đơn sơ nghèo nàn của một em bé nằm trong máng cỏ của súc vật và tầm quan trọng của biến cố này khi Ngài ghi tiếp. Bỗng chốc có muôn vạn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Trước một biến cố như thế, ngôn ngữ và trí khôn loài người không thể tiến xa hơn nữa, mà trái lại phải nhường chỗ cho một tâm tình đúng đắn và phù hợp nhất là thờ lạy mà thôi. Tâm tình thờ lạy khởi phát trong con người khi nó đứng giữa hai cực. Một bên là vực thẳm của vinh quang Thiên Chúa, và một bên là vực thẳm của sự nghèo hèn của con người. Đứng trước mầu nhiệm ấy, con người chỉ có thể thinh lặng để chiêm ngắm mà thôi. Đây chính là tâm tình của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Và cùng với mẹ Maria và thánh Giuse, các mục tử, những người nghèo hèn và khiêm hạ, cũng được mời tham dự vào biến cố mà họ không hiểu gì. Thánh Ignacio Loyola, khi chiêm ngắm biến cố này đã ghi lại trong tập Linh Thao của Ngài như sau. Phần tôi chỉ muốn làm một người nô lệ nghèo nàn và bất xứng để nhìn các Ngài, chiêm ngắm các Ngài và phục vụ các Ngài. Như thế, tôi đang có mặt ở đó với tất cả sự cung kính và tôn trọng. Chúng ta còn cần phải đi sâu vào sự khiêm hạ của Bethlehem để nhận ra bóng thánh giá ngay trên máng cỏ. Thánh giá đã hiện diện trong khung cảnh Giáng sinh bởi vì việc chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể đưa chúng ta vào lịch sử cứu độ. Đây là ý tưởng đã hiện lên trong tấm kiến có vẻ cảnh Giáng sinh được treo tại vương cung thánh đường Sartre bên Pháp. Chiếc nôi của Hài Nhi Giê-xu được vẽ như một bàn thờ. Niềm vui của Giáng sinh chính là sự hiện diện trong xương thịt của đấng không có khởi đầu cũng chẳng có cùng. Hài nhi bé bỏng ấy chính là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo hóa. Ngài đi vào trần gian trong thinh lặng của đêm tối. Gương mặt dấu ẩn của Thiên Chúa được tỏ bày. Tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa được cụ thể hóa. Tên của Chúa Giê-xu quả thực chính là lòng thương xót. Nhưng chúng ta cũng biết rằng ngày sinh hạ của Chúa Giê-xu cũng chính là ngày cáo chung của các sức mạnh tâm tối. Quả thực, nếu Thiên Chúa đã không hoạt động qua các nhà đạo sĩ, thì Hài Nhi Giê-xu đã không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của Ê-rô-đê. Như vậy, cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-xu là cuộc sống của một con người bị săn đuổi. Cho đến khi tại tiệc cưới Cana, Ngài sẽ bày tỏ vinh quang của Ngài bằng cách hiến dâng thân mình trên thập giá dưới sự thúc đẩy của mẹ Maria. Đó là ý nghĩa đích thực của dấu lạ tại tiệc cưới Cana. Tuy giờ của Ngài chưa đến, nhưng với sự tin tưởng và can thiệp của mẹ Ngài, Chúa Giê-xu đã tỏ hiện vinh quang của Ngài. Vinh quang ấy báo trước chính vinh quang thập giá. Trong hài nhi nằm trong máng cỏ, chúng ta phải thấy được vết thương của Thiên Chúa, đấng tự hiến một cách thinh lặng cho chúng ta. Ngài không đòi hỏi điều gì nơi chúng ta. Ngài chỉ xin chúng ta nhìn và hiểu được Ngài yêu thương chúng ta biết chừng nào, như Ngài đã từng quỳ gối trước các môn đệ và rửa chân cho các ông. Chỉ nhờ ơn trên, chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu ấy. Đây là lúc chúng ta xin Ngài ban ơn để tâm hồn chúng ta được đánh động bởi hài nhi bé bỏng đang nằm trong máng cỏ. Chúng ta cần phải đến Bethlehem để chiêm ngắm vết thương và nỗi đau khổ của Thiên Chúa. Đấng, vì yêu thương, đã trở nên một hài nhi bé nhỏ. Chúng ta hãy đặt bàn tay của chúng ta vào bàn tay của mẹ Maria. Mẹ sẽ dẫn đưa chúng ta đến Bethlehem. Tại đây, trong thinh lặng và thờ lạy, trái tim sơ cứng của chúng ta sẽ mở ra, và chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.